Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với chị Thanh Trang ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Minh Phượng và chị Thanh Trang, cũng như chào quý vị khán giả của đài VOA. Dạ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi chị Thanh Trang nhận điện thoại của thính giả, thì bác sĩ có vấn đề gì muốn...
Vâng,
có tính cách thời sự một chút ạ. Dạ,
vâng, thì có tính cách thời sự là hiện thời bây giờ bên Việt Nam đó thì nó có một cái hiện tượng rằng thì là rất nhiều những cái dân làng nhậu đó thì hiện đang... rất là thưởng thức một những cái loại rượu mà không rõ cái nguồn gốc. Thế thì báo chí bên đây người ta mệnh danh những cái rượu đó là cái rượu đen. Vâng, là cái loại rượu đen. Thì tất nhiên là không phải là cái màu đen mà thôi, mà tất nhiên là cái ý của họ là nó do một cái sự mà gọi là chế tạo không biết ở đâu ra và cái nguồn gốc của nó không biết là từ đâu tới.
Dạ vâng, thì, đại khái như là họ dùng cái chữ xã hội đen đấy, phải không ạ?
Xã hội đen nó tương tự như vậy đó thưa chị. Vâng. Thì thưa quý vị, cái rượu đen này đó thì nó được ở chứa ở trong những cái bình thật lớn, có khi là những cái can hay những cái thùng nào đó. Thế rồi nó rót vào những cái chai nhựa nhỏ nhỏ. Thế họ bày bán ở những quán là lề đường hoặc là trong những cái tiệm ăn nhỏ bé. Thì thưa quý vị, nó có một cái vấn đề thế này mà chúng tôi xin phép lưu ý là những cái loại rượu đó thì nó gây ra một cái cảm giác rất là thoải mái sau khi mà chúng ta uống. Tức là cái cảm giác đó nó tạo cho mình cảm thấy có vẻ phấn khởi một cách tức thì. Vì thế cho nên rất nhiều người ưa thích cái loại rượu đó. Thì tuy nhiên thì trong những thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều người phải nhập vào bệnh viện vì cái tác dụng của rượu quá mạnh. Thì các vị y bác sĩ ở đây thì cũng đều đã khẳng định hay là đã xác định rằng thì là chỉ cần uống một vài ly rượu mà nó có cái chất methanol ở trong đó như vậy đó, thì người uống đã có thể có những cái tình trạng mà gọi là vào cái tình trạng hôn mê và đôi khi có thể đưa tới tử vong được. Và trong thực tế thì thưa quý vị, nếu mà quý vị đọc những cái tin tức từ các báo chí ở Việt Nam trong thời gian vừa qua thì người ta thấy rằng thì là tại thành phố Sài Gòn đó thì đã có tới hơn 30 trường hợp mà bị nhập viện vì cái ngộ độc với những cái loại rượu như vậy. Và tất nhiên là nhiều người thì cũng chỉ nói rằng thì họ chỉ uống có một vài ly thôi và họ đã có cái dấu hiệu mà gọi là mê man như vậy. Thế một cái bệnh nhân mà gọi là thoát chết, may mắn thoát chết đó, thì họ nói rằng thì là hôm đó anh chỉ uống đúng có 4 ly mà thôi, thì đã thấy là trong người nó mệt mỏi. Và lúc đầu thì anh ta cứ ngỡ rằng thì là anh ta bị một cái gì mệt mỏi bình thường hay là ngộ độc bình thường thôi, chứ đâu có ngờ rằng thì là ngộ độc vì cái rượu đó. Thế trong khi đó thì một số người khác được điều trị tại một cái bệnh viện đa khoa ở Sài Gòn đó, thì cũng đã tỏ ra rất là ngạc nhiên là tại vì rằng thì là trước đó thì họ chỉ uống chừng độ một cái ly, một cái lượng rất nhỏ. Tiếp theo một cái vị bác sĩ mà điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược ở Sài Gòn đó, thì vì rằng thì là cái rượu này nó có một cái độ nhạy cảm rất là cao, cho nên nó gây những cái phản ứng rất là mạnh ở trong cơ thể. Và cái tác dụng mạnh đó thì cái liều lượng của nó thì nhiều khi chỉ rất là thấp. Ví dụ như là uống chừng độ 5 hoặc là 7 phân khối đó, thì cái người uống đã có thể rơi vào cái tình trạng hôn mê rất là sâu và có thể chết khẩn cấp nếu không được cấp cứu. Và vì thế cho nên các giới chức y tế ở Việt Nam cũng cảnh báo mọi người rằng thì là cái rượu đó tuy nó chậm say nhưng mà nó lại đào thải rất chậm, tức là nó tích trữ ở trong cái cơ thể của mình nó lâu hơn. Và nếu mà nó tích lũy nhiều quá thì tất nhiên là nó tạo ra những cái ảnh hưởng xấu. Cái lý do là tại vì cái loại rượu đó thì nó có thể được chuyển hóa bằng một cái sự gọi là oxy hóa và để biến thành những cái chất độc hại, thí dụ như là cái acid formic hoặc là cái chất formaldehyde. Thì đây là một cái loại acid rất là độc mà chỉ cần uống chừng là một lượng nhỏ cũng có thể mà ảnh hưởng tới cái tế bào thần kinh của chúng ta.
Dạ vâng ạ, thưa thế xin phép để ngắt lời bác sĩ.
Dạ, vâng.
Chúng ta có một thính giả là ông Nguyễn Phúc Đạt ở Biên Hòa rồi.
Vâng, xin chào ông Phúc Đạt ở Biên Hòa.
Dạ, chào bác sĩ ạ.
Vâng, hôm nay có vấn đề gì đây thưa ông Đạt ơi?
Dạ bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có bị thời gian mà bị dị ứng, nó ngứa rồi nó nhảy mũi hắt xì hơi vậy con, rồi nó chảy nước mũi.
Anh Đạt ơi, anh có cái để cái đài thì anh tắt đi tại vì nó bị cái tiếng vang đó.
Dạ dạ. Ba tắt đài đi ba. Dạ rồi, tắt máy nè.
Vâng, rồi tôi nghe rồi, bạn bị dị ứng nhảy nước mũi rồi gì dạ. Nữa?
Mà coi như là trước tôi có cách đây khoảng 8 năm có đi chụp X-quang về xoang đầu cơ. Thì người ta chẩn đoán là bị đa xoang. Mà trong thời gian tôi có uống rất nhiều loại thuốc. Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây gì có đủ hết. Nhưng mà coi như là có thuốc thì nó cầm. Mà ngưng thuốc là bắt đầu nó sẽ coi như là nằm trên nhức đầu, sổ mũi rồi hắt xì hơi. Mà nó ngứa trong lớp da cơ. Nó ngứa trong da trong thịt cơ.
Vâng.
Mà có đi bác sĩ mà về chuyên về da liễu dị ứng rồi thì người ta nói tôi là phải dùng nước nóng thường xuyên. Mà thí dụ dùng nước nóng xong mới tắm rửa bằng nước nóng nước ấm xong á là ra mặc đồ là cũng bị nhảy mũi à. Vâng. Chỉ có thuốc uống vào là nó cầm.
Vâng. Thế thì bây giờ cái câu hỏi của anh bạn Đạt là như thế nào đây ông Đạt ơi?
Dạ thưa bác sĩ coi như là tư vấn cho có cái phương pháp nào mà coi như là chẩn đoán như thế nào, coi như là có thể khả năng nó chữa được cái bệnh này vậy coi.
Vâng, thì bây giờ cái vấn đề thế này này, thứ nhất là bạn nói rằng là bạn bị dị ứng, thì tất nhiên là chúng tôi xin giải thích thêm một chút xíu về cái vấn đề dị ứng. Tức là dị ứng là cái phản ứng của cơ thể của chúng ta khi tiếp xúc với một cái chất lạ, một cái hóa chất lạ hay là một cái chất lạ nào đó, hay là với lại cái sức nóng, sức lạnh, tức là bất cứ một cái gì lạ đối với cơ thể đó thì chúng ta bị dị ứng. Dị ứng là cái phản ứng nó của cơ thể đối với cái chất đó. Thì tất nhiên là trong cái phản ứng dị ứng như vậy đó thì những cái dấu hiệu thông thường nhất là chúng ta thấy rằng sẽ đã có ngứa ở trên da của chúng ta. Rồi những cái dấu hiệu giống như bạn vừa nói, tức là chảy nước mắt, nước mũi, rồi là hắt xì hơi vân vân, thì đó chỉ là cái dấu hiệu. Mà những cái dấu hiệu này đó thì là kết quả của một cái phản ứng giữa một cái chất gọi là chất histamine ở trong cơ thể của chúng ta. Thì cái chất histamine đó nó sản xuất là tại vì có cái chất dị ứng nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và chính là cái chất histamine đó nó gây ra những cái triệu chứng, cái dấu hiệu như vậy. Thế thì bạn đi khám bác sĩ thì bác sĩ đã cho bạn những cái loại uống, loại thuốc. Thì thực ra những cái thuốc đó chỉ là những cái chất để chống lại cái histamine. Vì thế cho nên nếu mà đọc tiếng Anh thì nó gọi là antihistamine, tức là chống lại những cái dấu hiệu mà do cái histamine nó gây ra, như là nhức đầu, sổ mũi, hắt xì hơi vân vân. Thế còn cái nguyên nhân của cái dị ứng thì trong cái trường hợp này thì bạn chưa được điều trị, hay là chưa được bác sĩ điều để tìm ra coi xem rằng là mình dị ứng với một cái chất nào. Thế có cái điểm bạn nói là bác sĩ nói rằng thường là nên tắm nước nóng. Và bạn cũng nói rằng khi là bạn tắm nước nóng đó thì sau đó thì nó có thể nhẹ hơn, tức là không có cái vấn đề dị ứng gì đó hay là có dấu hiệu gì, nhưng mà rồi sau đó thì cái vấn đề nó lại xảy ra, tức là dị ứng nó xảy ra. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp này đó thì cái hơi lạnh nó là cái chất mà nó đưa tới cái trường hợp dị ứng cho bạn. Đó là mình nghĩ là như vậy, là tại vì thực ra đó bây giờ nếu muốn biết những cái chất nào nó gây ra dị ứng thì mình phải quan sát kỹ ở trong cái cơ cái nơi của mình ở, là tại vì trong nhà của mình đó thì cũng có thể nó gây, có những chất mà nó gây ra dị ứng. Ví dụ như là trong cái phòng tắm có những cái mốc meo nó cũng có thể gây ra dị ứng, hoặc là ở trong nhà một bụi bặm ở trên cái màn cửa nó cũng gây ra cái vấn đề dị ứng. Thì thành thực ra mà nói đó là tìm được cái nguyên nhân mà nó gây ra dị ứng thì thực là hết sức khó khăn. Thế thành như bây giờ cái vấn đề là chỉ còn có cách là nếu mà nó có dị ứng thì mình phải uống những cái thuốc gọi là antihistamine đó. Tức là thí dụ như bạn uống cái Benadryl hay là những cái chất mà chống ngứa đó thì là để mà giảm bớt cái dấu hiệu mà thôi. Nhưng mà nếu mà cố gắng, có thể là bạn đi với một bác sĩ chuyên về cái vấn đề gọi là về dị ứng đó, thì người ta có thể thử ở trên da để coi xem rằng thì nó có một số những cái chất để người ta thử coi xem rằng thì là mình dị ứng với chất nào. Thế rồi khi mình biết rằng thì là mình dị ứng một cái chất nào đó thì mình có thể tránh cái vấn đề chính là để muốn chạy không có cái dị ứng là phải tránh những cái chất dị ứng đó mà thôi, đó anh bạn Đạt ơi. Nếu đã bị dị ứng là cái chuyện hơi khó khăn một chút xíu. Nhưng mình tìm coi.
Vậy, thưa bác sĩ cho tôi hỏi nào, hiện thời tôi hàng ngày tôi phải uống cái loại citidine nữa ra.
Vâng.
Và một cứ buổi sáng một viên citidine và một viên paracetamol là nó
vâng.
cầm là con người cơ thể nó khỏe bình thường. Mà
vâng.
uống như vậy lâu dài có tác hại như thế nào cơ?
Cái vấn đề nếu mà mình sử dụng lâu dài đó thì tất nhiên chẳng thì là nó có sẽ có những ảnh hưởng xấu, là tại vì những cái loại tilicin hay là paracetamol đó thì nó cũng chỉ là những cái hóa chất mà thôi. Mà khi vào trong cơ thể lâu thì nó có thể ảnh hưởng xấu tới cơ thể của chúng ta. Thế tuy nhiên hiện thời bây giờ những cái chất đó mà nó giúp cho bạn thì bây giờ đành, bạn vẫn phải đành phải sử dụng nó. Mà nhất là bạn dùng mỗi thứ có một viên thôi thì cũng không sao đó. Thế còn riêng cái thứ hai là cái paracetamol, bạn nói là bạn uống cái paracetamol thêm có phải không?
Dạ, dạ.
Cái đó thì theo tôi hiểu nó là cái thuốc chống đau nhức thì phải. Thành ra không hiểu rằng mình có cần...
Vâng, đúng, đúng. Tại vì cơ thể tôi á, nhiều lúc là thí dụ như nằm ngủ ra nằm nghiêng là nó sẽ tê mà nó nhức một bên cánh tay.
Vâng.
À, và nhức một bên bên nằm nghiêng là bên đó bị nhức và tê luôn.
Vâng. Cái vấn đề mà khi mình nằm nghiêng một cái phía nào đó thì tất nhiên là khi nằm như vậy đó thì những cái tế bào hay là những cái mạch máu ở đó nó không được lưu thông. Thế thành ra nó có thể làm cho tê như vậy. Thế thì nếu mà bạn tỉnh dậy đó thì bạn có thể làm massage, thoa bóp những cái chỗ đó một lúc thì tôi nghĩ rằng thì là nó cũng có thể bớt đau đi được. Tức là làm thế nào để cho cái máu của mình nó lưu thông và nó nuôi dưỡng cái tế bào thì chắc là cái sự đau nó cũng bớt đi. Thành ra tốt hơn rằng thì là bây giờ bạn uống một cái viên paracetamol. Uống cái viên thuốc này đó, tất nhiên là bạn uống một viên không sao, nhưng mà nếu mà uống lâu ngày đó thì nó có thể tích tụ ở trong gan của mình và nó có thể ảnh hưởng tới cái lá gan của mình đó đấy bạn Đạt. Riêng cái thuốc dị ứng đó thì bạn uống một viên thì cũng không sao cả. Nhưng mà nếu có thể được đó, thì chỉ uống khi nào, nghĩa là cách một ngày thế nào đó để mà mình chặn những cái cơn dị ứng nó có thể xảy ra. Còn cái paracetamol thì có lẽ tôi đề nghị với bạn là nếu chỉ vì cái lý do chống đau nhức đó, thì có lẽ là cũng không nên uống mà có thể áp dụng những phương pháp khác. Ví dụ như thoa bóp vào cái phần mà mình nằm đè đó đấy bạn Đạt.
Dạ, dạ.
Vâng. Thành ra bạn thử cố coi. Có một cái điểm bạn nói ở bên trên đó, chắc là chị mình có thể nói tiếp tục với ông bạn được phải không chị Minh?
Dạ vâng ạ, dạ.
Thì có phần trên mà bạn nói rằng thì là bạn cách đây 8 năm bạn thì chụp, thì bác sĩ chụp cái xoang mặt đó, thì bác sĩ nói là cái gì xoang của bạn?
Bị viêm đa xoang.
À, viêm đa xoang, vâng.
Dạ, dạ.
Thì cái tình trạng viêm đó thì tất nhiên là viêm, tức là cái gì? Tức là trong đó những cái tế bào ở trong cái xoang của mình nó bị kích thích. Thế rồi nó có thể sưng lên, nó có thể đỏ lên. Thế thì cái kích thích này là cái gì? Có thể là do những cái chất dị ứng đó nó kích thích vào. Có những người mà bị những cái phấn hoa hay là những cái hóa chất, ví dụ như là đi xịt những cái thuốc trừ sâu, trừ dày vân vân đó, thì những cái hơi thuốc đó nó vào nó có thể kích thích cái màng niêm ở trong những cái mũi của mình, rồi nó đưa lên những cái xoang ở trên mặt của mình và nó có thể đưa tới cái trường hợp viêm. Viêm thì nó có thể đưa ra, tức là một cái phản ứng, là một phần trong cái vấn đề phản ứng ở trong cơ thể của mình, tức là về cái vấn đề dị ứng đó. Thì tiện đây thì tôi cũng xin nhắc lại với lại bạn Đạt cũng như quý vị thính giả là cái vấn đề dị ứng là cái vấn đề rất là khó khăn mà nhiều người bị, nghĩa là ngay ở trong nhà mình cũng có những cái chất nó có thể gây ra dị ứng. Và vào những cái mùa xuân là khác như vậy, khi mà cây cối nó trổ bông trổ hoa ra đó thì những cái phấn hoa đó nó cũng có thể đưa tới những trường hợp dị ứng, hoặc là cái thời tiết thay đổi đó nó cũng có thể đưa tới những trường hợp dị ứng. Thành ra chẳng may mà mắc vào cái vấn đề dị ứng là cái vấn đề khó khăn chứ không phải là không đâu đấy bạn Đạt.
Dạ cũng thưa bác sĩ là vừa xong bác sĩ có nhắc đến cái vấn đề mà cái lạnh, không khí lạnh như cơ. Thì cũng cho bác sĩ biết thêm là tại vì tôi ví dụ đang đi ngoài đường mà trời nắng mà bước vào trong nhà mà không khí nó mát nó lạnh là sẽ bị là nhảy mũi này.
Đấy, thì ra như vậy thì mình cũng đã đoán gần trúng cái trường hợp mà dị ứng của bạn, tức là cái hơi lạnh nó như vậy. Thành ra bạn đã biết như vậy rồi thì bạn cũng nên cố gắng là gọi là thay đổi cái nếp sống của mình một chút xíu. Ví dụ như từ nóng sang bên lạnh đó, thì đó là cái điểm mà bạn cũng đã thấy rõ. Thành ra mình cũng làm thế nào để mình nhẹ nhàng thay đổi một chút xíu đó thì mình có thể tránh được những cái trường hợp mà nó gây ra khó chịu cho cơ thể của mình đó đấy bạn Đạt.
Hiểu
trong cái trường hợp mà bạn từ ở dưới này Biên Hòa mà bạn đi lên trên vùng miền lạnh, thí dụ như trên Đà Lạt hay là miền Đắk Lắk vân vân đó, thì có thường thường xảy ra cái trường hợp như vậy không bạn Đạt?
Thưa bác sĩ là tôi có thí nghiệm là có ra ngoài Đà Lạt một tuần rồi và coi như không khí ở đó nó cứ mát đều như vậy thì không sao
đó. Đấy, cái vấn đề nó là như vậy, nếu nó cứ đều đều như vậy thì cơ thể của mình nó thích nghi với lại cái hoàn cảnh mới, cái khí hậu mới thì nó lại tốt. Còn bây giờ trong trường hợp nó có một cái đột xuất mà nó gọi là tiếp xúc với này cái hơi lạnh thì nó có thể đưa tới những cái trường hợp giống như trường hợp của bạn đấy bạn đặt. Thành ra mình nắm vững được cái vấn đề, nắm vững được cái lý do thì mình phải cố gắng để mình mà gọi là tránh nó đi, thì đó là cái điều mà mình cần phải làm. Cũng như là khi mà chúng ta dị ứng với một cái món ăn nào đó, thí dụ như ăn cua, ăn cá biển, hay là ăn trái dâu, hay là uống một ly sữa tươi mà nó đưa tới dị ứng, thì tất nhiên là trong cái trường hợp đó là mình cũng là phải tránh nó đi. Đấy đấy bạn.
Dạ, dạ. Nói chung là phải kiêng cữ đúng không cơ?
Vâng, tức là kiêng cữ, tức là mình phải tránh nó, làm thế nào mình đừng để mà nó gặp tới mình, để rồi nó tấn công, rồi nó tới thăm viếng mình thường xuyên, rồi nó gây ra những cái trường hợp dị ứng như vậy. Đó đấy bạn Đạt ơi.
Dạ, vậy thôi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Rồi, chúc thì thôi thì cũng cố gắng chúc bạn cứ làm thế nào khắc phục những cái trường hợp đó và tránh những cái mà nó gây ra phiền nhiễu cho mình. Đó đấy bạn Đạt nhá.
Dạ dạ.
Rồi, còn vấn đề ăn uống thì có thể vẫn bình thường được, không sao cả.
Dạ,
còn cái điểm này tôi xin nói thêm là nếu mà bạn chịu khó, bạn vận động cơ thể một chút xíu đó, thì nó cũng có thể tạo thêm ra cái sức đề kháng ở trong cơ thể của mình. Và như vậy thì hy vọng rằng thì là nó cũng có thể vượt qua được những cái trường hợp mà thay đổi cái thời tiết mà nó có thể làm ảnh hưởng tới cơ thể của mình. Đó đấy bạn ạ.
Dạ, dạ.
Nhá.
Dạ, dạ.
Dạ vâng, thế cảm ơn ông Đạt. Tôi xin nhắc lại với thính giả là ngay lúc này quý vị muốn tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp thì xin quý vị gọi cho Tổng đài Quốc tế số 110. À, quý vị có thể nói là gọi collect qua Mỹ để liên lạc với chị Thanh Trang. Số máy là 202-619-3774. Thì bác sĩ Nguyễn Lý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức ạ. Thế, vâng, thế thì trong khi chúng ta chỉ còn có 2 phút thì chúng tôi có chuyển cho bác sĩ một cái điện thư của thính giả hỏi, thì bác sĩ có thể trả lời tóm tắt, mình có 2 phút ạ.
Vâng, thì trong cái trường hợp này đó thì có cái điện thư của một cô, một bạn gọi là thanh nữ, thì bạn ấy nói rằng thì là bạn ấy đang làm việc mà làm việc nó tiếp xúc với lại những thuốc trừ sâu và trừ dày và những cái thuốc diệt cỏ. Thế thì trong trường hợp đó bạn đã không mang khẩu trang và sau khi tiếp xúc như vậy thì bạn đã thấy rằng thì là trong người có những cái thay đổi ở trong cơ thể của bạn ta. Thế thì bạn ta thắc mắc rằng thì là những cái thuốc như vậy đó thì nó có ảnh hưởng đến đời sống của bạn không, và nhất là sau này thì có ảnh hưởng tới cái vấn đề gọi là con cái hay là không. Thì chúng tôi xin phép thưa một cách hết sức vắn tắt là thế này, là những cái thuốc trừ sâu bọ hay là trừ dày như vậy đó, thì mà khi chúng ta tiếp xúc với đó, chúng ta sử dụng chúng vào một cái mục đích nào đó mà chúng ta không tự cái bảo vệ của chúng ta, thì tất nhiên là những thuốc trừ đờ sâu trừ dày đó, thì khi chúng ta phun thì chúng ta có thể hít lại những cái hơi, những cái khói của nó, cái hơi của nó, và đồng thời có thể những cái hóa chất đó nó có thể xâm nhập vào trong cái miệng, cái mũi của chúng ta, và nó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho cái cơ thể của chúng ta. Mà tất nhiên là trong những cái loại thuốc đó thì có rất nhiều những cái hóa chất rất là độc hại cho cơ thể của chúng ta. Thành ra nói tóm lại là trong cái trường hợp này của cô đó, thì cô nên cho chủ nhân hay rằng thì là những cái thuốc đó đã gây ra những khó chịu cho cô như thế nào, thì cô nói cho họ hay và yêu cầu họ cung cấp cho cô những cái khẩu trang hay là những cái trang thiết bị mà để có thể bảo vệ với lại cơ thể của mình. Là tại vì khi mà nó xuống hoặc xâm nhập cơ thể đó thì không những là nó ảnh hưởng đến cái cơ quan hô hấp của mình, và nếu nó tích tụ lâu đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái trái tim của chúng ta. Là tại vì những cái chất độc đó thì nó có cái tác dụng mà gọi là nhiều lên nhiều cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta, mà cái hô hấp và cái tiêu hóa là cái vấn đề tiêu hô hấp và cái hệ tuần hoàn là cái vấn đề quan hệ. Thành ra đó là cái gợi ý của chúng tôi. Và trong một kỳ tới thì khi mà có thời giờ nhiều thì chúng tôi sẽ trình bày một cách rất là chi tiết về tác dụng độc hại của những cái chất hóa chất như vậy đó. Vâng.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn quý vị đến tuần sau.